Hồng Liên Bảo Giám, chương 881, tấn công địa ngục đảo thượng, góc truyện audio.com, thông thiên tháp đã lên trên 100 tầng, cao hơn bất kỳ một ngọn núi nào trong dãy núi xung quanh. Nguyên nhân của tốc độ này, hoàn toàn là bởi vì Tô Kính Trinh phạt Vũ Thánh Đảo quá nhanh. Không biết bao nhiêu linh hồn bị hấp thu tiến vào trong tu la trận, khiến cho thực lực tâm ý tông cũng dâng lên từng tầng. Hiện tại, trừ phi là hoàng đế bệ hạ dẫn người ra tay, bằng không thông thiên tháp cơ bản sẽ không bị phá hủy. Sau khi đạt được 100 tầng, cường độ của thông thiên tháp này đã đạt tới mức độ không có cách nào hình dung. Hơn nữa còn có thể lấy ra lực lượng trong mặt đất gia tăng từng tầng. Cho dù bị đại pháo ngũ hành bắn tới một vòng, thông thiên tháp nhiều nhất là rơi mấy tầng phủ. Đương nhiên, cường giả siêu cấp mạnh mẽ tấn công cũng có thể tiến vào. Bản thân thông thiên tháp không thể phá hủy, không có nghĩa là người ở bên trong không giết chết. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Cơ Vô Song cuối cùng đã giải quyết xong di tích Vũ Thánh, khiến tiên cảnh tiến giai thành vị diện hoàn chỉnh. Lối ra vào khác của thế giới tiên cảnh tất nhiên biến mất, mở ra lối đi ra mới, chỉ có một địa điểm. Đó chính là thông thiên tháp, ở trong quá trình cắn nuốt nguyệt cung của Cơ Vô Song cũng tan vỡ, dung hợp tiến vào trong phi thiên thành. Phi thiên thành này cũng hóa thành nguyệt cung mới, treo cao ở trên cửu thiên cương khí của thế giới tiên cảnh. Lần này tiến giai, người chết cũng quá nhiều. Nhân loại trong tiên cảnh, 100 không tồn tại nổi một. Vốn Cơ Vô Song khống chế nhân khẩu vượt qua con số 100 vạn. Chờ sau khi tiên cảnh tiến giai hoàn tất, người còn sống sót chỉ có mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn người này cũng không phải đều là cường giả gì, mà là linh hồn huyết mạch đều đặc biệt phù hợp với thế giới mới. Trong này, thậm chí có đứa trẻ sơ sinh còn chưa đầy một tuổi. Nhân cơ hội này, Tô Kính dứt khoát đưa lực lượng của chính mình tiến vào chiếm giữ thế giới tiên cảnh, vạch ra kế hoạch xây dựng thần quốc. Rất nhiều thụ yêu được dọn trở lại, rừng rậm nhanh chóng khôi phục, nhờ Tô Kính bày mưu đặt kế, trong rừng rậm từng thành thị đột ngột từ mặt đất nhô lên. Trong thành thị, kiến trúc chủ yếu nhất đều là phong thần đài của binh gia. Tiên cảnh cũng đủ lớn, chờ thổ dân của tiên cảnh khôi phục lại số lượng, cái vị diện đã hoàn chỉnh này sẽ sinh ra đủ cường giả. Mà những cường giả này, tất cả sẽ được đánh lên dấu vết của Nguyệt Cung. Lực lượng của Nguyệt Cung đến từ các phong thần đài, thiên địa một khối, lại không sứt mẻ. Tô Kính không cần khống chế linh hồn người trong tiên cảnh, những người này tự nhiên sẽ ra sức cho Tô Kính. Bản thân Tô Kính còn không có thành thần, đã khống chế được một vị diện. Cũng may ở thời gian vị diện thăng cấp, những kẻ có thể ngăn cản lực lượng của hắn, đều bị chết sạch sẽ. Chỉ là 9 đại thụ yêu không muốn dọn trở lại. Long xà bát cảnh hồ có hoàn cảnh quá tốt, bọn họ luyến tiếc nếu phải đi. Cứ như vậy tiên cảnh sẽ sinh ra vạn thụ yêu mới cường đại, khôi phục lực lượng cần thời gian tương đối dài. Cũng may Tô Kính không cần lực lượng đỉnh cấp, hiện tại hắn thiếu chính là binh sĩ bình thường. Trước đó, từ trong tiên cảnh chiêu mộ ra hơn 400 vạn binh sĩ, lại cho Đường Hà và Mộ Ngân Mâu mỗi người bổ sung hơn 60 vạn. Cuối cùng cũng bảo tồn xuống không ít lực chiến đấu lượng. Tiếp theo Tô Kính liền bắt đầu điên cuồng bảo, góc truyện audio.com, binh, tấn công địa ngục đảo cần rất nhiều bia đỡ đạn. Những bia đỡ đạn này, đương nhiên chính là tù binh bắt được trên Vũ Thánh Đảo. Muốn khôi phục tự do, phải trả cái giá lớn, thậm chí có khả năng bỏ ra sinh mạng. Đây không phải là chuyện có gì không công bằng. Ở trong quá trình chỉnh hợp Vũ Thánh Đảo, chỉ có người tiến hành chống cự, mới có thể trở thành tù binh. Sớm đầu hàng, thoạt nhìn tổn thất cực lớn, trên thực tế lại giữ được thực lực. Tô Kính chỉ muốn khống chế Vũ Thánh Đảo, không phải muốn giết sạch người trên Vũ Thánh Đảo. Những người trực tiếp đầu hàng, quay đầu, còn có thể từ từ lấy lại đất đai đã mất đi. Người kiên quyết chống cự, lại hoàn toàn mất đi tất cả. Tô Kính chế luyện trang bị bạo binh mấy ngày nay. Các loại chiến hạm di chuyển trên không trung điều tra từ trước đến nay sẽ không hề dừng công tác. Không chỉ là điều tra hạm đội của quốc gia tà thần. Điều tra về địa ngục đảo này cũng tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Địa ngục đảo cách phía tây nam Vũ Thánh Đảo trên 14.000 dặm. Trên thực tế là gọi chung của 3 hòn đảo cực lớn. 3 hòn đảo cách xa nhau đặc biệt gần, chỉ có chừng 100 dặm hải vực phân cách hòn đảo. Diện tích của 3 hòn đảo cực lớn cũng không khác nhau là mấy. Ở ngoài 3 hòn đảo cực lớn này ra còn có hàng nghìn đảo nhỏ. Trong đó lớn hơn một chút có thể có chừng 100 dặm. Nhỏ hơn một chút chỉ có khoảng rừng 3 tới 5 dặm. Một đạo thuật qua, liền có thể sử dụng nước biển bao trùm, nhấn chìm nó. Trên những đảo nhỏ này đều có bố trí trận pháp, hình thành một đại trận phòng hộ hoàn chỉnh trên toàn bộ địa ngục đảo. Trong đại trận phòng hộ này, người từ ngoài đến lực lượng sẽ bị suy yếu. Lực lượng của dân thổ cư lại được tăng cường. chính là lĩnh vực của cường giả kim đan, ở bên trong cũng sẽ bị ép lại, năng lực bị hạn chế. Địa ngục đảo cũng nằm ở dải đất ranh giới với các nước Nam Hải. Người sinh hoạt ở trên đảo này cũng không mấy lui tới cùng các nước Nam Hải. Tình hình trên đảo, người ngoài rất khó được biết, chỉ có thể căn cứ vào tin tức truyền miệng đoán được trên đảo có tín đồ của tà thần khống chế toàn bộ hòn đảo. Những tà thần này cũng cùng một loại với vong linh, đã từng có người ở bên ngoài địa ngục đảo thấy qua thuyền U Linh. Đám 5 người Tô Kính trực tiếp xuất động 25 chiếc phi xà hạm chuyên chở trăm vạn đại quân tấn công địa ngục đảo. Cứu viện duy nhất từ bên ngoài chính là kim ngọc phù đồ của Lâm Tạ Hồng. Đám người Đường Hà mua không nổi ngói ngọc cũng không cách nào hướng lợi nhuận đến từ chiến hạm của Lâm Hoành Sơn. Hạm đội của bọn họ chỉ dựa theo ý nghĩ của Tô Kính cải tạo qua. Hệ thống động lực vẫn sử dụng chính là ngọc thạch của thế gian. Chỉ có điều, sau khi có bản vẽ của binh gia, bọn họ tiêu hao lại nhỏ hơn rất nhiều. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu hoàn toàn không để ý tới chiến hạm sử dụng bản vẽ của binh gia chế tạo ra. Chi phí cải tạo chỉ cần trong thời gian hơn nửa năm có thể thông qua tiêu hao giảm xuống để hoàn lại vốn. Cách chương.